Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Học cái này cho con xin hỏi. Dạ gần đây con hay lên mạng, con có vừa nghe được hai bộ kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng. Thì con có thỉnh hai bộ kinh này con về con tụng, nhưng thì con không có khả năng con tụng hết một lần, con tụng từng thẩm và con chỉ đánh chuông chứ con không có gõ mõ. Nhưng mà kinh Vô Lượng Thọ đó thầy, khi mà tụng tới phẩm 48 thì có những cái câu cuối cùng là giống như con xin nguyện vãng sanh, nhưng mà lúc đó con sợ con chưa muốn vãng sanh. Xin thầy hoan hỷ cho con biết là ở nhà tụng từng bộ từng phẩm như vậy có được hay không, và con không có rõ mỏ mà con sẽ tụng thôi. Em biết được bằng
cái câu hỏi này nó có mấy nội dung, nhưng mà ấn tượng nhất là không muốn vãng sinh. Thế đang sống mà muốn mình được chết rồi. Thì đó là cái cách tu mà phần lớn các hành giả tu theo tịnh độ đó, tức là phát nguyện khi còn sống là được vãng sinh, để sau khi chết á tâm mình đó nó là bất loạn về cái khuynh hướng đó, để mình chắc chắn là được vãng sanh Tây Phương. Cái đó là cái kỳ vọng. Còn đạt được hay không á thì kinh A Di Đà như hôm bữa Chủ Nhật chúng tôi đã nói đó, Đức Phật nói có 6 tiêu chí: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, pháp âm lớn và nhất tâm bất loạn. Đó là 5 tiêu chí. Thì khi mà ai hội đủ được 5 tiêu chí đó thì cái cơ hội sau khi chết được vãng sinh là chắc chắn đó. Đó là nhân và quả mà. Còn nếu mình không làm hội đủ được 5 điều đó mà mình chỉ kỳ vọng ngoài đó thì chúng ta rơi vào cầu bất đắc khổ, nỗi khổ do chúng ta kỳ vọng mà bị thất bại. Không riêng gì kinh Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng, bất cứ một bộ kinh nào mà số trang nó dày, các Phật tử tại gia có thể phân đoạn các trang kinh để đọc. Tới thời gian nó tùy theo mỗi người có, nên tối thiểu là 30 phút, chuẩn nữa là 1 tiếng đồng hồ. Thế thì mình khi mình đọc hết 30 phút đó rồi đó, thời gian không còn cho phép nữa, chúng ta phải đi làm hay là làm công việc gia đình, thì lúc đó chúng ta dùng cái dây chắn á, nó có một cái sợi dây mà ở trong quyển kinh á, chúng ta chắn vào, hoặc là lấy cái chắn sách á, chúng ta chèn vào cái trang đó để ngày hôm sau chúng ta tiếp tục đọc từ cái phần đó trở đi. Dĩ nhiên để cho nó trọn nghĩa lý một bản kinh á, thì trước khi đọc á, đối với những quyển kinh dày, mình xem á là cái phẩm mà mình sẽ đọc, cái chương mà mình sẽ đọc á, nó bao nhiêu trang, nó tương đương với 30 phút không, để chúng ta không có đọc dở dang mà kinh cái là ngày hôm sau đọc tiếp. Thì đọc hết cái phẩm đó có thể nó lên ra 35 phút, hoặc là nó còn có 25 phút hay là 20 phút, rồi ngày hôm sau mình đọc tiếp. Thì điều này cũng giống như mình bỏ thực phẩm ở trong cái tủ lạnh nữa mà. Sáng đem ra ăn chút rồi đem vô cắt lại, rồi ngày sau đem ăn chút, rồi miễn là nó được bị thiêu thôi. Còn kinh để thì không có thiêu rồi. Đọc ít thì mình hiểu ít, đọc nhiều mình hiểu nhiều. Cho nên các Phật tử tại gia phải tập thói quen mỗi ngày chúng ta phải đọc kinh Phật tối thiểu 45 phút. Đó là thực phẩm Phật pháp mình phải ăn mỗi ngày. Nên giống như chất bổ vậy đó, nó làm cho nhân cách của mình trở nên cao thượng hơn, lối sống của mình trở nên an lạc hơn, tuệ giác của mình nó nảy nở hơn, chúng ta sẽ trở thành một người hữu dụng hơn. Còn người nào mà đến một năm mới đọc kinh một lần, nó giống như là mình bỏ đói mình về phương diện trí tuệ vậy đó. Đọc kinh là bỏ đói mình về trí tuệ. Và đọc kinh không á, mà không hiểu nghĩa lý, chỉ cầu phúc không á, thì nó vô ích. Điều đó cũng giống như mình đọc cái to thuốc à, paracetamol trị nhức đầu, tylenol trị giảm đau, glucosamine đó là bổ xương, nhưng mà trên thực tế mình không uống thì bệnh vẫn còn hay nguyên. Cho nên đọc kinh đó là để hiểu rõ triết lý Phật dạy, sau đó chúng ta ứng dụng, tức là tiêu hóa kinh trong đời sống thực tiễn, thì giá trị lệ lạc mới cao. Cho nên đừng có đọc kinh cầu phúc. Bản chất của đọc kinh không có phúc. Đọc kinh đó chỉ mở mang trí tuệ thôi, để làm cho tâm mình đã được định tĩnh, nhẹ nhàng, thư thái, xả bỏ các căng thẳng. Đó là những lợi ích về y học, những lợi ích về nhận thức. Còn cũng muốn có cái phước tử thọ thì phải sống đúng nhân của tử thọ. Mà thấy Đức Phật là gì? Có lòng từ bi, yêu trụ hòa bình, thương yêu con người động vật, không sát hại, đó, rồi không giết người, vân vân, rồi hiến mô, hiến tạng, hiến sắc cho y học, chăm sóc sức khỏe của cho nhiều người. Đó là cái phúc sức khỏe và tử thọ. Phải làm những thứ đó chứ không phải cầu nguyện đọc kinh mà được cái đó được. Tương tự, muốn có tài sản không thể ngồi đọc kinh mà cầu Phật gia hộ cho mình tài sản. Muốn có tài sản thì phải có kiến thức kinh tế thị trường, cung và cầu, là phải biết đầu tư đúng cách, phải học hỏi kinh nghiệm của những người thành công về vấn đề kinh tế. Là muốn có phước nào thì phải gieo rồi cái phước đó, chứ bản chất của việc đọc kinh nó không tạo ra phước được. Nhưng mà các thầy phương tiện đó, thì ta vẫn nói là gì, đọc kinh này phước dữ lắm. Thế chẳng hạn như trong kinh Pháp Hoa nói là đọc trì kinh Pháp Hoa được 7.200 công đức ở 6 giác quan, nghe mà mình mừng hết lớn. Như vậy chỉ cần đọc chừng 6-7 bài kinh, 6-7 bộ kinh Pháp Hoa thôi thì mình có thể xài vài chục kiếp không hết phước rồi. Cái đó đâu có thật vậy. Ở trong tiếng Sanskrit á, thì cái chữ công đức mà kinh Pháp Hoa dịch á, nó là guna. Guna nó có mấy nghĩa. Nghĩa một là công đức, nghĩa thứ hai là đặc điểm hay là đặc tính hay là chức năng. Và 7.200 ở trong kinh Pháp Hoa nói đó, với cái chữ guna là cái ngôn ngữ gốc, theo chúng tôi nên dịch là gì, là cái chức năng. 7.200 chức năng của các giác quan. Ý muốn nói cái giác quan có thể phát huy được nhiều cái tính năng mà bình thường á, khi mình không có trí tuệ mình không sử dụng được. Nên hiểu theo cái nghĩa đó đó, chứ đừng có nghĩa là cái công đức. Công đức đây là phước báo hay là sự tu tập, không phải vậy. Thì nói tóm lại, đọc kinh một ngày vài chục trang, đọc không hết thì ngày hôm sau đọc tiếp. Đọc hết xong rồi chúng ta đáo lại ngay từ đầu, cứ tiếp tục như thế. Và như vậy chúng ta tạo ra có thói quen là tiêu thụ thực phẩm, tức là chân lý, tiêu thụ thực phẩm trí tuệ hàng ngày. Giống như chúng ta có nhu cầu hít thở không khí mỗi tích tắc, ăn 2-3 cái cơm mỗi ngày, tắm và thay quần áo một lần, và làm chăm sức phẩm đẹp và cho mình nó tự tin hơn, thì cái việc mà đọc kinh Phật đó cũng là một loại thực phẩm tinh thần như thế, không thể thiếu được. Cố gắng đọc, và đọc càng nhiều thì càng tốt.